Chúng ta vừa nghe lời Chúa truyền đạt cho chúng ta, xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, lời của Chúa chúng con vừa nghe, chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật dẫn chúng con vào lẽ đạo của Chúa, ban cho chúng con sự thông hiểu để áp dụng cho chính mình. Để chúng con nhận lấy lời của Chúa, đối diện với chính Chúa là ngôi lời trong lời được chép ra, để chúng con được gặp gỡ Chúa, thông công với Chúa, vâng phục Chúa, bước đi trong đường lối của Ngài, để sống trở thành công cụ hữu hiệu cho danh Chúa và nước Ngài. Dẫn chúng con vào sự hiểu biết lời Chúa, dẫn chúng con vào trong cuộc đời vâng phục trước mặt Chúa, cho chúng con đức tin, và dẫn chúng con vào sự thỏa lòng trong lời của Chúa sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Chúng ta bước vào một phần tiếp tục ở trong đoạn 1 của sách Roma, nhưng là một phần mới để dẫn chúng ta một cái chỗ nối kết, đó là về quyền phép của tin lành Chúa. Chúng ta muốn ôn lại một tí xíu về cái tiến trình của Phaolô dẫn đến đây. Ông đang nói về cuộc đời trong Chúa, sống cho Chúa trong sự liên hệ với Hội Thánh, và ông đang giới thiệu chính mình với lại Hội Thánh tại Roma. Và ông trước đây thì ông đang nói về sự trói buộc của tin lành, sự trói buộc của ông đối với Hội Thánh, sự trói buộc của tấm lòng của những người có tin lành nối kết với đạo của Chúa. Thì ông nói là tất cả những người thuộc về Chúa là những người được gọi bởi Chúa Jesus Christ và được yêu mến bởi Đức Chúa Trời. Và những người đó thì có một cái tấm lòng cho công việc tin lành của Chúa và tấm lòng đối với tha nhân. Ông Phaolô là người bày tỏ ra một cái thái độ sống, một cái nhân sinh quan rất là rõ ràng về tin lành của Chúa. Cho nên ông nói về lòng nóng cháy cho tin lành của chính ông, cũng nhắc nhở cái lòng nóng cháy tin lành của tất cả những người thuộc về Chúa. Trong câu số 5 phía trên thì ông đã nói về cái gọi là cái sứ mệnh cuộc đời, đó là chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ cho ông, và sự sai phái cho mỗi chúng ta để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Chúa. Cho nên chúng ta, cái sự hiện diện của chúng ta trên thế giới này là bởi vì chúng ta được kêu gọi để đem lại sự vâng phục của đức tin cho tất cả mọi người liên hệ đến chúng ta vì danh Chúa Giêsu. Ông nói đó là lòng nóng cháy cho tin lành mà tất cả mọi người thuộc về Chúa phải kinh nghiệm và phải sống động như là cái lẽ sống cho chính mình. Ông nói về sự biết ơn Chúa về Hội Thánh. Ông rất cảm ơn Chúa về Hội Thánh tại Roma, và ông nhìn tới sự liên hệ này thì ông cảm ơn Chúa vì họ là những người được yêu dấu của Đức Chúa Trời, được gọi làm các thánh đồ, và ông mong mỏi để đến hầu việc Chúa với họ. Thành ra cái thái độ của một người tin Chúa với Hội Thánh hết sức là quan trọng trong cái sứ mệnh tin lành nữa, sống động trong Hội Thánh, nối kết với Hội Thánh, và biết ơn Chúa khi cộng đồng dân Chúa đáp ứng trong sự vâng phục với Chúa trong đức tin. Tấm lòng ban phát đến người khác, ông nói về một cái sự thúc đẩy trong tấm lòng để hầu việc Chúa. Ông nói là tôi muốn đến giữa vòng anh em, ý muốn Ngài để gặp dịp tiện đến anh em, rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Và ông muốn được Chúa sử dụng để những ân tứ mà Chúa ban cho ông được sử dụng cho công việc của Chúa trong Hội Thánh ở nhiều nơi, và những ân tứ mà Chúa ban cho cộng đồng Hội Thánh ông cũng được nhận lấy tận hưởng để có thể được Chúa làm tăng bội cái công việc của Ngài. Rồi ông nói về sự nặng nợ đối với người hư mất cũng như với Hội Thánh nữa. Cho nên ông nói rằng tôi mắc nợ cả người Grec lẫn người dã man, những người thông thái lẫn người ngu dốt. Ông là người mắc nợ, ông được đặt mình vào cái chỗ có nặng nợ đối với người khác, và điều đó là điều chúng ta cũng học hỏi cho chính mình, là chúng ta không nặng nợ với Chúa. Chúng ta đã được ban cho cái ân điển nhưng không, chúng gọi là chúng ta nặng nợ yêu thương, chúng ta nặng sự đáp ứng để thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta không nợ, tại vì sự ban cho của Chúa không có đòi hỏi chúng ta trả gì lại. Nhưng mà khi chúng ta nhận được từ nơi Chúa các nhưng không, thì chúng ta nợ người khác, tại vì cái sự Chúa ban cho không phải chỉ cho mình, riêng mình mà thôi, vì mình xứng đáng. Chúa ban cho mình ở trong một cái cộng đồng của những người đang cần Chúa cũng giống như mình, cho nên khi mình nhận được rồi thì mình lại nặng nợ với người khác. Mình nhận được nhưng không từ nơi Chúa, mình trở thành người nợ người khác. Và đây là cái căn bản của sự hiểu biết của đời sống đức tin. Và đây là cũng là lỗi lầm của dân Israel, là khi họ nhận ân sủng của từ nơi Chúa thì họ giữ riêng cho mình, tới nỗi họ sau này bị bỏ ra khỏi chương trình của Chúa, bởi vì họ đã không nhận lấy sự ơn ban cho như là nhận lấy ân điển. Thì chúng ta trong đời sống cá nhân cũng phải phân biệt điều này, là khi chúng ta nhận ân sủng từ nơi Chúa thì chúng ta nặng nợ với người khác để truyền rao ân sủng đó. Nếu chúng ta giữ cho mình, riêng cho mình, như là chuyện đây là chuyện mình xứng đáng, thì là mình lại không biết ân điển, không hiểu ân điển, và sẽ cái kết quả của sự ở ngoài ân điển đó nó sẽ rõ ràng trong đời sống của mình. Và bây giờ ông tới cái phần kế tiếp, đó là ông đang nói về, ông nói về quyền pháp của tin lành trong sự liên hệ của sự rao truyền lẽ đạo cứu rỗi. Tôi sẽ đi vào cái dàn bài trước, rồi sẽ chúng ta sẽ có thời gian để giải thích thêm ở trong phần dàn bài. Thì ở đây ông nói rằng: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền pháp của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Cho nên chúng ta nói chuyện đầu tiên là vấn đề cần phải đối phó, đó là vấn đề hổ thẹn về tin lành hay là vấn đề quyền pháp của tin lành, quyền năng của Chúa. Chúng ta sẽ đem phần Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất giải thích về vấn đề hổ thẹn về tin lành là như thế nào. Cho nên tôi đặt hai phần đó song song trong giảng bài. Chúng ta có ba phần ở trong giảng bài mà chúng ta muốn chú ý tới. Thứ nhất, về vấn đề hổ thẹn thì chúng ta thấy sứ điệp tin lành, vấn đề hổ thẹn đó là sứ điệp tin lành khó nghe. Sứ điệp tin lành khó nghe, nhưng quyền năng đó là tin lành ban quyền năng cứu rỗi. Tin lành ban quyền năng cứu rỗi. Điểm thứ hai, vấn đề hổ thẹn đó là phương pháp tin lành ngu muội. Phương pháp tin lành ngu muội, nhưng mà quyền năng đó là tin lành ban sự công bình. Tin lành ban sự công bình. Điểm thứ ba, hổ thẹn đó là đòi hỏi tin lành quá đáng. Đòi hỏi tin lành quá đáng thì quyền năng đó là tin lành ban sự sống. Cho nên ở đây chúng ta đặt vấn đề hổ thẹn có hay không, có rất là rõ ràng, đó là sứ điệp tin lành khó nghe, nhưng mà quyền năng cũng bày tỏ một cách rất sức là rõ ràng, đó là tin lành ban quyền năng cứu rỗi. Phương pháp tin lành ngu muội thì tin lành ban sự công bình. Sự hổ thẹn khi đối diện với đòi hỏi của tin lành quá đáng thì câu trả lời là tin lành ban cho sự sống. Chúng ta bắt đầu với một cái câu tuyên bố rất là mạnh mẽ và cũng hết sức là ngạc nhiên từ nơi sứ đồ Phaolô. Ông nói là: thật vậy, tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì là quyền pháp của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Sau khi Phaolô thiết lập sự liên hệ với các tín hữu tại hội thánh Roma và cho biết tấm lòng biết ơn Chúa về công việc ân điển của Chúa giữa họ, bày tỏ tấm lòng quan tâm sâu xa của ông đối với họ và điển hình trong cái sự cầu nguyện của ông thường xuyên lâu dài bền đổ vì họ, thì ông nói về sự sẵn sàng để Chúa dùng giúp đỡ gây dựng của họ, và ông nói về sự thôi thúc của Chúa trong lòng một cuộc đời để sanh bông trái càng thêm giữa vòng hội thánh. Rồi ông như chúng ta vừa nói tuyên bố rằng mình là người nặng nợ với những người ở ngoài hội thánh cũng như nặng nợ với những người trong hội thánh. Ông sống để bày tỏ ân điển mà ông đã nhận được cách trọn vẹn từ nơi Chúa, thì ông muốn sống động để ân điển đó qua ông đến với những người xung quanh. Ông tuyên bố một điều mầu nhiệm, đồng thời là hết sức là ngạc nhiên. Mầu nhiệm là vì điều ông nói và ngạc nhiên vì cái cách ông nói. Điều ông nói trước hết thì là nó rất là mầu nhiệm, vì ông nói về tin lành của Chúa thì có ba điều mà ông tóm tắt trong cái câu 16, 17 mà chúng ta nói. Đây là điều mầu nhiệm về tin lành của Chúa. Thứ nhất là đây là quyền pháp của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Thứ hai, trong tin lành có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là người công bình sẽ sống bởi đức tin. Ông tóm tắt lại cái sứ điệp của tin lành, sự mầu nhiệm của tin lành, tinh túy của tin lành bằng ba điểm, đó là quyền pháp của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, sự bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời và sự sống bởi đức tin. Đó là sứ điệp của tin lành. Cho nên nếu mà có câu nào gói gán cả lẽ đạo lẫn thực hành của tin lành một cách đơn giản nhưng thâm thúy, thì chúng ta có hai câu kinh thánh này nói về quyền năng và sự mầu nhiệm của tin lành một cách rõ ràng, chân thật, rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là xúc tích. Chúng ta có thể gọi đây là tin túy của tin lành, vì tin lành là quyền năng của sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi này bày tỏ ra sự ban cho, sự công bình của Đức Chúa Trời. Và sự cứu rỗi này dẫn tới một cái cách sống, một cái sự thay đổi trong đời sống hoàn toàn khác biệt với đời sống trước đó. Đó là đời sống của đức tin. Quyền năng của Chúa cứu rỗi, quyền năng của Chúa đem tới sự công bình, và quyền năng bày tỏ nối kết trong đức tin. Nhưng Phaolô nói một cái cách ngạc nhiên về cái lối ông nói. Cái cách ông nói làm cho rất ngạc nhiên, đó là không phải là một sự ngẫu nhiên, tại vì cái sự ngạc nhiên này là một cái sự mà Đức Thánh Linh chọn lựa để Phaolô bày tỏ điều này. Đó là ông nói về sự hổ thẹn về tin lành. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Cái sự hổ thẹn về tin lành, như tôi nói, không phải là một cái sự ngẫu nhiên, vì Đức Thánh Linh muốn đụng tới hay là muốn giải quyết vấn đề hổ thẹn về tin lành trước khi có thể nói tới vấn đề quyền phép của Đức Chúa Trời, trước khi nói tới về sự xưng công bình của Đức Chúa Trời, hay là trước khi nói tới đời sống của đức tin. Hổ thẹn về tin lành, chúng ta hỏi tại sao có chuyện hổ thẹn về tin lành. Thì trong một cái câu ông nói về cái sự nhiệm màu của tin lành, thì ông lại giống như là phải thanh minh thanh nga, là phải giải thích đề cập tới vấn đề hổ thẹn về tin lành. Thì thật ra nếu chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, có một cái sự chọn lựa hết sức là căn bản trong tin lành, trong sứ điệp của tin lành, trong phương pháp rao truyền tin lành, trong sự đòi hỏi của tin lành. Và khi một người đối diện với sự chọn lựa đó, thì một là đối diện trong sự hổ thẹn về tin lành, hai là hãnh diện trong quyền năng của sự công bình đức tin qua tin lành mà Chúa muốn rao truyền ở đây. Cho nên tôi muốn suy nghĩ trước hết về vấn đề hổ thẹn về tin lành một tí. Chúng ta đi sâu hơn rồi sẽ trả lời bằng cái lẽ đạo ở trong sách Roma. Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Cái chữ hổ thẹn này là một cái chữ rất là xúc tích. Nó là cái chữ có hai chữ ghép với nhau. Chữ đầu tiên là cái chữ hướng về, và cái chữ thứ hai là cái chữ tật nguyền. Chữ tật nguyền là một người có một cái sự tàn tật trong thân thể, có chẳng hạn như cục tay, sức môi, hay là mặt thẹo, hay là một cái gì đó sai trật, thiếu sót, sự bất bình thường, và người khác hướng về cái vấn đề đó của mình, người khác cứ nhìn vào cái chuyện đó của mình. Tức là cái chữ hổ thẹn là như vậy, là mình rất là nhạy cảm về một cái điều gì đó bất bình thường, sai trật mà người khác đang chú ý tới, và mình muốn giấu nó đi, hay là muốn che khuất nó đi, không muốn ai biết, không muốn ai thấy. Mà nếu không giấu được thì làm sao cho nó ít rõ ràng đi, càng ít thấy chừng nào càng tốt chừng đó. Mình rất là gọi là tự ti mặc cảm về cái chuyện đó. Đó là cái chữ hổ thẹn, đúng không? Mình chắc trong đời sống của mình, từ hồi nhỏ lớn lên, mình cũng có những cái chuyện hổ thẹn chẳng hạn, mà mình muốn giấu. Tôi học trong tiểu học, tôi có bạn đó tên là Đức, nó lại bị sức môi. Thành ra hồi nhỏ thì mình cũng ác, mình cứ chạy vòng vòng mình chọc nó là Đức sức môi. Mà hồi nhỏ còn ác nữa, mình nói dùng cái chữ nó đồng nghĩa với cái âm hưởng của Đức với lại sức môi. Mình nói hơi tục nhưng mà nói là Đức ăn cứt sức môi. Mà mỗi lần một đám cứ thấy nó là chạy vòng vòng hát cái bài đó, rồi nó đứng nó khóc, tội nghiệp lắm kìa. Mà hồi đó mình nhỏ, mình ác, mình cứ chạy vòng vòng mình phá nó hoài. Bây giờ thấy lại thì thấy mình thiệt nhẫn tâm. Nhưng mà tội nghiệp nó, tại vì nó hổ thẹn vì có một cái sự chú ý tới cái điểm sai trật. Mà lúc đó ở Việt Nam hay là những cái chỉ có mổ sửa lại thì mới hết thôi, chứ còn sức môi là chịu, chứ đâu làm sao giấu. Cho nên nó sống trong cái sự hổ thẹn đó thường xuyên. Và cái người làm cho hổ thẹn là bạn bè nó, là những người xung quanh. Và ở đây cũng trong cái ý nghĩa đó, Phaolô đang nói về một cái cảm nhận sâu xa của người tin Chúa về đạo của Chúa. Đó là sự hổ thẹn. Mình nói người tin Chúa mà hổ thẹn về đạo Chúa sao? Mình nói là nhìn kỹ, nhìn sâu, chúng ta sẽ thấy điều đó. Và đây là điểm mà ông muốn giải quyết trước khi ông có thể nói về quyền năng của đạo tin lành. Và đây là điểm mà chúng ta cũng phải giải quyết cho chính mình, cho hội thánh và công việc của Chúa, trước khi chúng ta có thể mạnh mẽ trong sự rao giảng tin lành và hiệu quả trong sự đó. Cái chữ hổ thẹn xấu hổ thì nói về một cái thái độ rõ ràng. Đó là điều mà tôi muốn giấu, hoặc là muốn thay đổi để không có bị phô trương rõ ràng. Nghĩa là có một cái sự hổ thẹn khi tôi chú ý tới sự đáp ứng của người khác hay là phản ứng của người khác, thái độ của người khác đối với điều mà họ cho rằng tôi thiếu sót, họ cho rằng tôi sai trật, họ cho rằng cái điểm gì đó của tôi mà không thích hợp, và tôi quan tâm tới điều đó cho nên tôi muốn thay đổi cái chuyện của tôi để hòa đồng với họ. Đây là cái thái độ hổ thẹn mà Phaolô đang nói về tin lành của Chúa trong cộng đồng hội thánh. Và ông tuyên bố rằng tôi không hổ thẹn về tin lành, và ông sẽ giải thích tại sao chúng ta thấy điều đó. Cho nên khi Phaolô dùng cái chữ hổ thẹn, hay là Đức Thánh Linh qua Phaolô nhấn mạnh về vấn đề hổ thẹn tin lành trước khi ông nói về sứ điệp tin lành, quyền năng tin lành và nguyên cả sách Roma để giải thích về lẽ đạo tin lành, thì chúng ta biết đây là một cái chuyện hết sức là quan trọng. Dĩ nhiên Phaolô rất là mạnh mẽ về tin lành, cho nên một số nhà giải kinh thì họ bất bình vì cái chữ dùng ở đây, vì cái chữ dùng quá mạnh đi, cho nên họ nói rằng Phaolô có lẽ là không có cái ý nói về sự hổ thẹn đâu, nhưng mà nói là ông dùng cái cách này để nhấn mạnh mà thôi. Thì thay vì là nói là tôi rất hãnh diện về tin lành, thì ông nói ngược lại để mà nhấn mạnh đó là tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, nhưng mà cái ý là không hổ thẹn gì, chỉ là hãnh diện mà thôi. Thì đó là cái cách mình giải thích thôi, nhưng mà nó không phải là ý của ông muốn nói. Tại vì nếu mà ông nói tôi muốn hãnh diện thì ông chỉ nói đơn giản là tôi hãnh diện về tin lành. Ở đây ông nói là có một cái sự hổ thẹn, mà Chúa Giêsu cũng nói về các ngươi đừng hổ thẹn về ta, và lát nữa chúng ta sẽ đọc ông dặn Timôthê là đừng hổ thẹn về sự giảng đạo tin lành. Nghĩa là vấn đề hổ thẹn về tin lành, về đạo của Chúa, về Chúa và tất cả, nó là một cái thực chất rõ ràng, một vấn đề phải đối diện và tất cả chúng ta phải đối diện. Và Phaolô muốn cho chúng ta hiểu điều đó, Thánh Linh muốn cho chúng ta hiểu điều đó, bởi vì chúng ta thật ra phần lớn có hổ thẹn về tin lành. Mình nói có hả? Có hổ thẹn về tin lành. Chúng ta chẳng bao giờ tuyên bố rằng mình hổ thẹn về tin lành, và cũng không nghĩ rằng mình hổ thẹn về tin lành. Nhưng mà nếu mà chúng ta thành thật thì chúng ta nhớ lại có những lần mà chúng ta có cơ hội để rao giảng tin lành, chia sẻ về tin lành mà chúng ta không nói, có không? Có những người bạn chúng ta quen rất là lâu năm, có những người thân trong gia đình nữa rất là lâu năm, chúng ta lại không nói về tin lành. Nó là một cái điều hổ thẹn đó. Hay là có những lần mà chúng ta trình bày về tin lành thì không dám trình bày toàn vẹn về mọi khía cạnh của tin lành, vì có những cái khía cạnh mình nghĩ rằng nó đụng chạm tới người ta quá, mình nói ra nó trật đường rầy ngay lúc đầu, cho nên không dám nói. Từ từ rồi cũng chả nói luôn. Nó có cái sự phần hổ thẹn đó. Hay là cái cảm giác e dè, sợ sệt, rụt rè khi mời bạn hữu tới hội thánh, đặc biệt là hội thánh Anaheim. Mới mời ai mời tới thì mời người chưa tin Chúa vô đây mà ngồi hết tiếng đồng hồ nghe ông giảng chắc đi luôn. Có hổ thẹn không? Chắc có chứ. Cũng sợ. Nghĩa là làm sao cứ chỗ nào mà 50 phút tôi mời tới rồi tăng tên 20 phút cái gì, chứ còn vô đùng cái mà bị này là dân tình. Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ tới chuyện đó. Thành ra có một cái vấn đề hổ thẹn về tin lành, về sứ điệp tin lành, về cái phương cách rao giảng tin lành. Mà Phaolô đang nói là nó rất thâm sâu trong cái thái độ của người trong hội thánh, của người tin Chúa. Cho nên phải cần giải quyết vấn đề đó để mọi người có thể tuyên bố rằng tôi không hổ thẹn về tin lành, thì mới có thể tới nói cái chuyện là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Thì mới có thể nói là trong tin lành này bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, thì mới có thể nói rằng người công bình sống bởi đức tin. Bởi vì nếu không qua cái ngưỡng cửa này thì chính mình cũng không sống rõ ràng được với quyền năng, cũng không thể giảng đạo tin lành, mà cũng chẳng sống bởi đức tin, huống chi là nói với người khác có thể đi tới chuyện này. Thì ra có ba điều mà chúng ta vừa đưa ra, chúng ta sẽ đọc ở trong Côrintô nhất đoạn số 1 để được trình bày vấn đề này. Thì ba điều đó là đem tới sự hổ thẹn, đó là sứ điệp tin lành rất là khó nghe, phương pháp tin lành rất là ngu muội, và sự đòi hỏi tin lành là rất là quá đáng theo cái nghĩa của thế gian. Chúng ta muốn thấy điều đó, Phaolô giải thích cặn kẽ hơn, cho nên chúng ta dỡ ra trong Côrintô nhất đoạn số 1. Tôi sẽ đọc nguyên phần Kinh Thánh này, anh chị em chỉ cần nghe thôi là thấy rõ ràng cái lập luận của ông và cái vấn đề mà chúng ta phải đối diện, chúng ta trong hội thánh phải đối diện cho chính mình về thái độ của mình với tin lành Chúa, và cho chính mình trong cái công việc mà Chúa giao phó để giảng tin lành, sống cho tin lành ở trong một cái thế giới mà muốn làm cho chúng ta hổ thẹn về tin lành. Côrintô nhất đoạn 1, tôi đọc từ câu số 17 cho tới đoạn 2 câu số 5. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ngay cái vấn đề của vấn đề hổ thẹn và vấn đề quyền năng ngay chỗ này. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại chăng? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Và đương khi người Greek đòi phép lạ, người Judah đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Judah lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song la về những người được gọi, bất luận người Judah hay là người Greek, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dài của Đức Chúa Trời là sự khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em hãy suy xét rằng giữa anh em là kẻ được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn sự dài ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm sự hổ thẹn những sự, để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Rất là nhiều điều lẽ đạo ở đây, nhưng mà chúng ta chỉ cần nghe qua, chúng ta thấy ngay vấn đề. Đó là có một cái sự chống nghịch khó khăn, có một cái vấn đề hổ thẹn, có một vấn đề thái độ ở trong tin lành và sự liên hệ ở trong thế gian, và cái cách nội dung tin lành, phương pháp tin lành, điều mong ước của những người thế gian hay là những người ngoài Chúa và những người trong Chúa nữa, thái độ đó như thế nào. Thì chúng ta, đây là điểm mà Phaolô đang nói, có một cái vấn đề khi chúng ta sống cho tin lành, chúng ta phải đối diện với vấn đề hổ thẹn đối với chúng ta. Trước khi chúng ta có thể sống hữu hiệu cho tin lành, trước khi quyền năng của Đức Chúa Trời có thể được bày tỏ. Cho nên chúng ta muốn đi vào chi tiết một tí ở đây. Điểm thứ nhất thì chúng ta như đã ghi xuống ở trong dàn bài, đó là sứ điệp tin lành khó nghe nhưng mà tin lành ban quyền năng cứu rỗi. Thứ nhất chúng ta muốn thấy, và như Phaolô vừa chúng ta mới nghe lời Phaolô viết ở trong Côrintô nhất, đó là sứ điệp của tin lành khó nghe đối với thế gian. Và chúng ta hiểu biết điều đó, chúng ta biết rằng sứ điệp mà chúng ta rao truyền khó nghe cho thế gian. Và Phaolô nói không phải chỉ cho thế gian thôi, ngay cả cho cả hội thánh. Có một cái sự xung khắc căn bản trong bản chất của tin lành với tấm lòng của con người. Ngay trong bản chất của tin lành có một sự đòi hỏi, có một cái sự đối chọi, có một sự xung đột, tranh đấu với hệ thống suy nghĩ và bản chất của con người. Sứ điệp tin lành rất là khó nghe, khó chấp nhận, rất là khó theo đối với con người nói chung. Và ngay trong cái bản chất khó nghe, khó chấp nhận, khó theo đó, thì Kinh Thánh nói đó là cái chỗ mà quyền năng Đức Chúa Trời được bày tỏ và làm cái công việc của Chúa. Lúc nãy chúng ta đọc trong câu số 18 trong Côrintô nhất đó, thì nó là lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Chữ mạnh lắm chứ không? Khi mà mình gọi ai mà chữ điên dại, không phải là điên trong cái vấn đề mất trí, nghĩa là cái thằng nó ngu tới nỗi mà nó điên luôn á, cái chữ là như vậy. Trong nguyên bản là chữ Moria, tiếng Anh là chữ Moron. Tức là qua tiếng Việt thì mình phải dịch ra chữ ngu như bò. Không biết cái dịch cái chữ nào. Cái chữ moron là cái chữ mắng, cái chữ thằng ngu như bò, cái thằng ngu tới điên là cái chữ nặng lắm. Và ở đây đó thì nó là cái sứ điệp tin lành được gọi là ngu như bò, gọi là điên dại, chuyện dẫn chơi, cái chuyện không hiểu được, không ai mà tin nổi cái chuyện này. Đó là cái thái độ của thế gian đối với tin lành của Đức Chúa Trời. Và khi mình đến với thế gian, với những người không có lòng tin, không được Chúa chuẩn bị, không ở trong ân điển Chúa, sự chọn lựa của Chúa, chúng ta gặp ngay cái thái độ đó. Có người nói ra, có người không, có người tử tế, có người bày tỏ. Nhưng mà chúng ta cảm nhận cái điều đó, mà nếu mà chúng ta để cho điều đó đối diện mà mình không có giải quyết vấn đề hổ thẹn về tin lành, thì tất cả mọi công việc nó ngừng lại ngay đó. Ông nói trong kế tiếp, câu số 22, thì ông nói rằng vả đương khi người Judah đòi phép lại, người Greg tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đến Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là người Judah lấy làm gương xấu, dân ngoại trở lại rồ dại. Song lai về những người được gọi bất luận là Judah hay người Greg, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Cái chữ gương xấu thì cái chữ trong nguyên bản là chữ scandalon, tức là cái chữ tiếng Anh là chữ scandal, tức là mình tiếng Việt mình cũng gọi là chữ scandal, không là cái gì mà nó làm gương xấu, nó làm xúc phạm, nó là cái chuyện tồi tệ, nó làm ảnh hưởng nhiều cái chuyện đáng khinh, đáng bỏ, cái chuyện nó làm đụng chạm đó. Thì đây là cái thái độ về sứ điệp tin lành, đó là cái chuyện ngang vô, cái chuyện nó đụng chạm lắm, nó làm cho người khác bị xúc phạm. Rồi đó là cái nhìn của thế gian đối với cái sứ điệp tin lành và cái phản ứng. Mình nói là dù tỏ ra mặt hay là không, nhưng mà đây là cái thái độ của con người đối diện với cái sứ điệp của thập tự giá của Chúa. Cái lý do của sự căn bản của sự khó nghe của tin lành, Phaolô tóm tắt đó là vì sự khôn ngoan của thế gian. Cái sự tranh chấp, cái sự xung đột là nó nằm ở chỗ đây, cái khó khăn nó nằm cái chỗ này. Đó là sự hổ thẹn về tin lành khi chúng ta để cái thái độ về sự khôn ngoan của thế gian nó ra cái căn bản của quyết định hay là cái đáp ứng của chúng ta. Nghĩa là sự khôn ngoan của thế gian, nghĩa là cái nhân sinh quan của thế gian, cái sự suy nghĩ tầm quan trọng, thái độ ưu tiên, thứ tự ưu tiên của thế gian. Đây là điều mà thế gian đeo đuổi, đây là điều mà thế gian ưa thích. Mình nói là thế gian nhưng mà là gọi cuộc đời thôi. Nghĩa là khi mình ra cuộc đời, mình đi làm, mình sống giữa cuộc đời này, nguyên cả cái hệ thống đó nó đeo đuổi một chuyện, nó đeo đuổi một cái mục đích. Trong Matthew thì nói là ăn gì uống gì mặc gì, nhưng mà trong đời sống của chúng ta ở đây thì có thể nói là đời sống bình an, đời sống hạnh phúc, gia đình êm ấm, nghĩa là mọi cái chuyện mà thế gian đeo đuổi đó, thì trong cái hệ thống đó thì cái phản ứng với tin lành là một cái sự làm cho hổ thẹn. Nghĩa là ai suy nghĩ theo sự khôn ngoan của thế gian sẽ chống nghịch lại tin lành của Đức Chúa Trời, dầu có nói ra hay không. Ai quan tâm tới sự khôn ngoan của thế gian thì và cái phản ứng của người thế gian, tìm cách lý luận để chinh phục người thế gian, thì sẽ chẳng chống thì chạy, sớm thì muộn cũng sẽ hổ thẹn về tin lành. Nghĩa là nếu mà chúng ta muốn làm cho người thế gian thích tin lành, thì một là chúng ta phải đổi tin lành, hoặc là chúng ta phải chịu hổ thẹn về tin lành, tại vì nó sẽ không có cái sự vui vẻ ở chỗ đó. Vì ở trong cái bản chất tin lành chống nghịch lại với sự khôn ngoan của thế gian. Cái thứ tự ưu tiên của đạo tin lành Chúa hoàn toàn trái ngược với thứ tự ưu tiên của thế gian. Và đây là cái vấn đề đối diện tương phản rõ ràng. Cho nên sứ đồ Phaolô muốn cho thấy cái sự tương phản này rõ ràng. Ông dùng cái chữ là khôn ngoan của thế gian và sự rồ dại của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời không thể nào là rồ dại được, nhưng mà với quan niệm của thế gian hay là điều mà người thế gian đeo đuổi hay là đời đeo đuổi thì nó hoàn toàn đối nghịch. Cho nên câu 21 trở lại thì ông nói rằng vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dạy rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Ở đây Phaolô nói rằng Chúa sẽ không dùng sự khôn ngoan của thế gian để đem lại sự hiểu biết Chúa. Nghĩa là theo cái quan niệm của người thế gian, điều mà loài người thích, điều mà loài người ưa muốn, điều mà họ đáp ứng, điều mà họ tìm kiếm thì sẽ không dẫn đến sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và cho nên Chúa không dùng những cái phương tiện đó để đem họ đến sự hiểu biết Đức Chúa Trời. thế gian chẳng cậy sự khôn ngoan mình mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong cái sự nhận cái sự khôn ngoan, phương pháp, nguyên tắc của thế gian mà thích ứng với thế gian thì chẳng có thể nhận biết Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời làm gì? Chúa dùng những điều mà thế gian coi là rồ dại, là điên khùng, là ngu xuẩn đó, thì Ngài dùng sự giảng dạy rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Nghĩa là cái phương cách mà Chúa làm nó hoàn toàn khác với thế gian và cái sự gọi là thế gian coi trọng hay là điều mà thế gian ước muốn. Điều này hết sức là quan trọng, bởi vì chúng ta thấy nó, cái ảnh hưởng nó xuyên vào trong cái thái độ của chúng ta đối với tin lành cho chính mình, thái độ của đời sống đức tin của mình trong thế gian, trong cuộc đời mà mình đang sống, và cái thái độ của chúng ta trong sự truyền giảng tin lành, rồi trong cái sứ điệp truyền giảng tin lành, rồi trong cái phương cách cho chúng ta truyền giảng tin lành. Mà hơn nữa, đây không phải là chỉ là vấn đề với người thế gian. Phaolô nói đây là cái thái độ của tin lành ngay trong hội thánh, cái cách chúng ta sống với nhau trong hội thánh nó cũng ảnh hưởng trong cái sự điều mà gọi là hổ thẹn về phương cách mà Chúa dùng để đem tới sự gây dựng đức tin. Cho nên Phaolô nói trong câu số 23 là chúng ta rao giảng Đấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá thì là sự rồ dại đối với thế gian. Xin ra cái phản ứng của sự khôn ngoan của thế gian không chú ý tới vấn đề tội lỗi. Mình nói là điều đầu tiên mà chúng ta phải đối diện là vấn đề tội lỗi, hỏi tội gì. Và cái điều hết sức là thế gian không bao giờ, người thế gian không thể nào hiểu được. Lỗi thì có, nhưng mà tội mà xuống địa ngục thì không hiểu được. Nếu là Đức Chúa Trời gọi là Đức Chúa Trời yêu thương mà tội lỗi và xuống địa ngục thì cái chuyện đó không thể hiểu được. Thì họ nói tội gì, tôi phạm tội gì để mà tới nỗi Chúa phạt tôi xuống địa ngục. Nghĩa là cái điểm đó chúng ta bắt đầu, nghĩa là họ thấy là nói chuyện điên rồi. Cho nên chúng ta có một cái sứ điệp mà nói về sự tha thứ tội lỗi, mà chúng ta rao giảng cho những người không thấy có tội lỗi để mà tha thứ, không thấy có tội lỗi để mà cần tha thứ. Có người nói cái tội lớn nhất, thế gian phạm một tội lớn hơn hết, đó là tội không nhận biết tội lỗi của mình. Cái tội lớn hơn hết là tội không biết tội, cái tội không nhận ra tội. Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề giải quyết tội lỗi là vấn đề giải quyết cái chuyện không cần. Thành thử mình có thể nói Đức Chúa Trời yêu thương anh, thì họ nói yêu thương thì tốt. Đức Chúa Trời yêu thương đến nỗi chết thế cho anh, họ nói yêu thương thì mắc mớ gì chết cho tôi. Yêu thương thì được rồi, ban phước cho tôi được rồi, lúc tôi cần tôi kêu thì chữa bệnh cho tôi, cho tôi lên lương, giải quyết chuyện con cái của tôi, những điều đó tôi cần tôi đồng ý hết. Nhưng mà cái chuyện chết cho tội thì tôi không hiểu cái đó thì không biết tại sao tôi có làm gì đâu mà phải chết cho tội tôi. Nghĩa là cái nhu cầu của thế gian và cái sứ điệp tin lành nó chống nghịch nhau. Cho nên chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái phản ứng của thế gian. Mà nếu chúng ta dựa trên căn bản của đức tin mình, hoặc cái trách nhiệm rao báo của mình trên cái kết quả, hay là sự đáp ứng trên cái sự thuận tiện đối với cái cơ hội với người thế gian, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ thu một góc, ngồi một góc, sẽ không còn sống động trong tin lành nữa. Bởi vì thế gian sẽ không chấp nhận. Thế nên Phaolô nói chuyện đầu tiên là khi chúng ta nói về sứ điệp tin lành, và ông sẽ giải thích về sứ điệp tin lành qua cái phần kế tới. Khi mà ông nói về sứ điệp tin lành, ông bắt đầu về sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi mà bắt đầu với sứ điệp tin lành mà bắt đầu về sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là theo như nguyên tắc truyền giảng là sai rồi, làm vậy là người ta chạy hết rồi, ai ngồi đó mà nghe. Nhưng mà Phaolô nói nếu mà chúng ta không ra khỏi cái thái độ hổ thẹn về tin lành thì chúng ta chẳng bao giờ có thể giảng tin lành, chẳng bao giờ có thể sống tin lành được. Có phải như vậy là Phaolô nói tôi không hổ thẹn về tin lành vì ông đã giải quyết vấn đề, là bây giờ ông đã tìm ra một cái cách nói, cách cư xử để mà người thế gian bắt đầu thích ông, phải không? Để mà khi ông tới, ông nói chuyện tin lành, ông chia sẻ về Chúa thì họ nhận đây là cái phước hạnh cho họ, và họ đối đãi rất là tử tế với ông, đúng không? Không, ông nói là tôi chẳng hổ thẹn về tin lành bởi vì tôi đối diện với sự hổ thẹn thường xuyên. Tôi nhận lấy sự hổ thẹn đó hàng ngày. Ông viết ở trong Côrintô nhì đoạn 11. Ông nói là từ câu số 23. Ông nói rằng tôi nói như kẻ dại dột, tôi là kẻ hầu việc. Tôi chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. đòi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, tôi ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoài. Nghĩa là ông kể ra những chuyện, ông nói là toàn chuyện khó khăn, toàn chuyện chống đối, toàn chuyện khổ nạn. Nghĩa là khi mà ông nói rằng tôi không hổ thẹn, không phải là ông không cảm nhận sự hổ thẹn nữa, không phải là cái sự đối nghịch không còn nữa, nhưng mà ông thắng hơn, ông thắng hơn cái những sự đối nghịch đó. Một sự hổ thẹn nữa đó là khi ông nói rằng tôi mắc nợ cả người Giuđa lẫn người Rét. Ông nói là tôi đã nhận ân sủng của Chúa, các nhưng không, cho nên tôi mang một cái sự gánh nặng nợ rất lớn đối với những người chung quanh, đối với người Giuđa và người Rét. Thì ông nói tôi muốn trả nợ, thì họ nói tôi không cần anh trả nợ, anh không nợ gì tôi hết. Họ không nhận cái trả nợ đó của ông. Thì giống như của chúng ta, mình nói là mình nặng nợ với người khác, mình ra mình hỏi mình muốn trả nợ thì người ta không nhận, thì mình làm gì? Mình hổ thẹn, mình rút lui, mình không còn cái thái độ nữa. Vì sao? Vì không được đón tiếp, không được nhận đó. Nhưng mà như vậy thì chúng ta phải thắng hơn sự hổ thẹn, phải thắng hơn sự hổ thẹn thì mới có thể bước vào cái chỗ tuyên bố rằng tôi không hổ thẹn về tin lành, rồi sau đó nó mới cái kết nối như vậy. Làm sao để thắng hơn sự hổ thẹn? Thì ở đây Phaolô bước theo một cái gương nữa mà chúng ta cần nhìn thấy, đó là chính gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng mang sự hổ thẹn về tin lành, và ở trong Hebrew đoạn 12 thì cho chúng ta thấy có một cái chữ mà dùng để cho chúng ta hiểu biết về cái thái độ cần có về sự hổ thẹn tin lành. Thì chúng ta dở ra trong Hebrew đoạn số 12 câu 2, nhưng mà tôi đọc cả câu 1 tới câu 3. Thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng hãy quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vâng vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nghĩa là đang nói về cuộc sống của tin lành, những người sống trong trách nhiệm rao giảng tin lành. Thì làm sao để mà sống vượt hơn? Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh đều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Ở đây là một cái chỗ tác giả Hebrew tóm tắt lại cái thái độ của Chúa Giêsu về sự hổ thẹn tin lành. Ở đây dùng cái chữ là khinh đều sỉ nhục, despise the shame. Và giải thích cho chúng ta đó là khi Chúa Giêsu đi con đường của sự rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời, thì Chúa gặp gỡ cái sự hổ thẹn của phản ứng của thế gian, của tất cả những người chung quanh, của những người thân thương, ngay cả trong gia đình của Chúa nữa. Sự từ khước, sự chê bai, sự tấn công, họ tìm cách giết Chúa, tới nỗi đóng đinh Chúa trên cây thập tự và làm cho Ngài hổ nhục tỏ tường. Xin lỗi. Thì ở đây Kinh Thánh nói là Chúa làm điều gì? Cái thái độ của Chúa là sao? Khinh đều sỉ nhục. Cái chữ khinh này hay lắm. Khinh là sao? Là coi không ra gì. Khinh là nó bén tới mình, giống như mình phẩy tay cái nó đi, nghĩa là coi nó không có kilo gì hết trơn, nó không có ảnh hưởng gì hết. Coi không có ảnh hưởng gì tới mình, tức là Chúa coi những điều sỉ nhục không có giá trị hết, không có ảnh hưởng gì hết trơn. Nghĩa là sỉ nhục thì sỉ nhục, cái chuyện không ra gì, không cần chú ý tới, bỏ qua. Nghĩa là mọi điều sỉ nhục của nó không ảnh hưởng tới. Vì sao? Vì ở đây nói rằng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, vì một cái giá trị đời đời đã đặt trước mặt mình, cho nên những cái điều mà đến sỉ nhục tạm bợ coi như là cái điều không giá trị, không có kilo, không có ảnh hưởng gì hết. Tức là ở đây Kinh Thánh đang nói cho chúng ta đó là hãy nghĩ đến đấng đã sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy. Hãy nghĩ tới cái cách mà Chúa Giêsu đối diện với sự hổ thẹn về tin lành. Cái cách nào? Cái cách là Chúa khinh điều sỉ nhục. Cái cách là Chúa sự vui mừng đặt trước mặt mình cái giá trị đời đời của công việc mà Chúa giao phó. Thì anh em phải quăng hết gánh nặng, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua để cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Thì sao? Phải có cái thái độ giống như Chúa Giêsu, đó là khinh điều sỉ nhục, đặt để sự vui mừng trọn vẹn trước mặt mình. để làm công việc của Tin Lành. Thì nghĩa là mình phải bằng lòng chịu khổ. Mình coi sự khổ nạn tạm thời cho Tin Lành là chuyện coi như không chuyện không đáng kể. Vì cái giá trị đời đời của Tin Lành là gì? Là quyền năng của Đức Chúa Trời cứu rỗi mọi kẻ tin. Cho nên cái điểm đầu tiên đó là để có thể sống cho đạo Chúa và có thể giải quyết vấn đề hổ thẹn về Tin Lành là chúng ta phải bằng lòng chịu khổ cho Tin Lành. Và không phải chịu khổ mà cực nhọc về cái chuyện khổ đó. Coi sự khổ nạn về Tin Lành là chuyện không có gì đáng kể hết. Nhưng về cái giá trị về Tin Lành là cái chuyện vui mừng đời đời, giá trị đời đời trước mặt. Đặt cái sự giá trị đó trước mặt thì chúng ta bắt đầu sống động trong quyền năng của Tin Lành cho chính mình, cho hội thánh mình và cho công việc của Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta đặt để là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin là điều giá trị đời đời, trong Tin Lành này bày tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời là giá trị đời đời, người công bình sẽ sống bởi đức tin là giá trị đời đời, và coi mọi cái chống nghịch, mọi cái khó khăn, mọi cái điều từ khước là cái chuyện không ra gì, thì chúng ta bắt đầu hiểu biết được cái con đường mà Chúa đang nói ở đây và cái thái độ phải có của người ra giảng Tin Lành. Tại vì cái chuyện chắc chắn là nó tới. Chẳng hạn như mình nói bây giờ nếu mà mình đi mời người ta tới nhà thờ nghe giảng đạo Chúa, nhất là mời tới anh em nó ở đó giảng lâu lắm, anh em tới nghe, người ta tới đầy nhà thờ hết, người ta nói để tôi về tôi rủ bà con tôi đi nữa, tôi chở cả xe bus tới đây phải mở, thì mình khỏe luôn, mình đi mời liền chứ mình trở ngại gì đâu, mình không mời, đúng không? Mình khuyến khích được mà bây giờ mình ra mời người khác tới được 2 phút người ta đi mất, cái lần tới là không dám mời nữa. Thì cái đó đây là cái sự hổ thẹn về Tin Lành mà phải giải quyết, đó là cho chính mình phải nhận là cái gì là giá trị đời đời và cái gì là cái chuyện tạm thời, không đếm xỉa tới, không coi trọng, không nhắc tới nữa, mình khinh cái chuyện đó, không xứng đáng để mà nói chuyện đó. Tức là cái sự khổ nạn về Tin Lành, cái sự khó khăn phải giải quyết về lẽ đạo Tin Lành, chúng ta coi như là chuyện bình thường, nó nằm ở trong cái định nghĩa rồi, thì lúc đó chúng ta bắt đầu hiểu biết được cái quyền năng của Tin Lành Chúa là như thế nào. Cho nên xoay qua người bên cạnh và nói đừng hổ thẹn. Tại vì nó sẽ làm cho hổ thẹn, và nhiều người chúng ta đang hổ thẹn, và vì thế chúng ta không làm được gì. Rõ ràng là khi mình hổ thẹn là mình ngừng liền. Có muốn lắm trong lòng nhưng sợ sệt rồi ngại ngùng rồi đủ thứ không, rồi cuối cùng ngừng luôn, không làm gì hết trơn. Vì nó nằm ngay cái chỗ này, cho tới lúc mà nói rằng thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, thì lúc đó mình tiếng Việt mình nói là lúc đó mới nói chuyện. Còn trước đó không nói được gì hết trơn, trước đó chỉ là mơ ước hão huyền thôi. Cho tới lúc mà mình quyết định rằng tôi nặng nợ với người rét lẫn người giả man, tôi nặng nợ với người trong Chúa và người ngoài Chúa, tôi sẵn lòng giảng Tin Lành, sống động Tin Lành cho anh em là người ở thành Roma. Tôi có một cái sự sai phái bởi Chúa Giêsu. Tôi có đại màn lệnh của Chúa bởi thẩm quyền đời đời của Chúa là Đức Chúa Trời. Mình hiểu tất cả mọi điều đó. Nhưng mà nó có vấn đề hổ thẹn. Mà cái vấn đề hổ thẹn đó không giải quyết, nó ngừng hết tất cả mọi chuyện khác cho chính đời sống của mình cá nhân và cho công việc Chúa giao phó cho hội thánh. Cho nên chúng ta cần hiểu biết rằng tôi không hổ thẹn về Tin Lành. Nghĩa là coi cái chuyện hổ thẹn nó là chuyện đương nhiên, nó sẽ tới. Như tôi nói, không phải là chỉ là vấn đề người ngoại thôi. Mình dạy cái lớp học trường chủ nhật đi, hay là lớp live group đi, những cái nhóm này học Kinh Thánh hoài này. Có gì hay hơn học cuốn sách này thì tôi thấy cái này nó bổ ích hơn nhiều. Mình mới lấy cái đó ra mình học, mình bắt đầu thay đổi để sao để đáp ứng với cái thị hiếu. Còn không thì người ta không đi nữa. Mình nói nếu học Kinh Thánh giờ người ta không đi nhóm nữa, cái nhóm mới đầu thì 10 người, còn xuống còn 2 người thì sao? Đó là vấn đề hổ thẹn của Tin Lành mà chúng ta phải giải quyết. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng để nói rằng nếu mà cần hổ thẹn thì cứ hổ thẹn, không có mắc mới gì. Miễn là cái công việc đời đời được thiết lập và cái công việc đó được Chúa thẩm định theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta bắt đầu đi vào cái quyền năng của Tin Lành Chúa mà Chúa sử dụng cho chúng ta. Rồi chúng ta tới phần giải quyết vấn đề, đó là sự trả lời, đó là Tin Lành ban quyền năng cứu rỗi. Tin Lành ban quyền năng cứu rỗi. Phaolô đây nói lên lý do của sự hăng hái dấn thân của ông về tin lành, và ông nói đến cái một cái sự tin tưởng và cái kinh nghiệm của chính ông về tin lành nữa. Ông nói thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Làm thế nào để Phaolô vượt thắng hơn cái sự cám dỗ về hổ thẹn tin lành? Làm thế nào để ông đối phó với cái sự lạnh nhạt, khinh thường, chê bai, coi nhẹ của thế gian về cái sứ điệp mà Chúa đưa giao phó cho ông để mà rao giảng? Thì ông nhắc nhớ cho chính mình và ông nhắc nhớ cho những người nghe mình rằng sứ điệp này chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ở trong cái sứ điệp không là cái phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để đem cái quyền năng thay đổi của Chúa đến với những người tin. Và ông đến cái chỗ hiểu biết này, cho nên ông được dạn dĩ mà làm cái công việc đó, bởi vì ông biết rằng đây là cái sự đời đời sẽ xảy ra, đi qua cái sự khó khăn tạm thời không ra gì, nhưng mà sẽ là thành đạt cái công việc của Chúa, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và Kinh Thánh xác định đây là quyền năng của Đức Chúa Trời cứu rỗi. Chúng ta lúc nãy đã nghe đọc ở trong Corinto, thì chúng ta nhấn mạnh về sự khó khăn, về sự hổ thẹn. Chúng ta đọc lại vài câu để thấy được đây là quyền năng của Chúa. Câu số 10-18: bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì là quyền phép của Đức Chúa Trời. Nghĩa là với cả một cái thế gian chống nghịch đó, có những người được cứu, có những người được gọi để được cứu, thì với họ, với những người đó, là ông nói là với chúng ta đó, mình biết chuyện này, mình biết cái chuyện mà hổ thẹn với thế gian đó, thì về chính mình đó, nó chính là cái quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu của chính mình. Với chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì là quyền phép của Đức Chúa Trời. Câu số 21: vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Chúa dùng những cái chuyện gọi là giảng rồ dại, giảng dài, giảng lâu, giảng dở, giảng kinh thánh, giảng miết, thì Chúa lại dùng cái sự rồ dại đó để mà cứu những người Chúa cứu. Chúa không nói là để mà dẫn vào một đám đông để đem lại sự nhộn nhịp. Chúa nói mấy chuyện đó không phải là chuyện chính yếu, để cứu những người Chúa cứu là cái chương trình của Chúa. Câu 23: chúng ta dạng đến Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là người Giuđa lấy làm gương xấu nhưng ngoại làm là cho rồi dạy, xong lại về những người được gọi trở lại, phải không? Có những người được gọi trong thế gian, có những người được chọn trong thế gian, thì bất luận là người Giuđa hay là người Greg, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. cái chữ quyền phép này thì cái chữ rất là xúc tích, chúng ta cũng có nghe rồi, đó là cái chữ dynamis, là cái tiếng Anh là chữ dynamite, tức là cái chữ mìn nổ đó, cái chữ mìn nổ nói về cái quyền năng cứu rỗi của tin lành, như là trái phá, như là mìn nổ tung lên phá tan mọi cản trở, đập vào cái chỗ đá cứng, xuyên qua những cái sự chống đối để đem đến cái kết quả cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là có sự chống đối của thế gian, có cái sự làm cho hổ thẹn, nhưng mà ông nói là nhưng mà có những chỗ như là mìn nổ nó sẽ phá tung ra, vì đó là cái chỗ quyền năng của Đức Chúa Trời được hoạt động. Phaolô nói là ngay cả chính đời sống của tôi, rõ ràng trong cái kinh nghiệm của Phaolô, chúng ta thấy sự bùng nổ của quyền năng tin lành của Chúa, phải không? Ông là người Pharisee, sống trên cái công đức của mình, rất là hạnh diện về công đức của mình, trên về gia phổ, về sự học vấn, về tất cả chuyện giữ luật của mình. Ông nói giữ luật tới nỗi không chỗ trách được, mà ông học với thầy Gamaliel, nghĩa là với những người mà hãnh diện về công đức của mình, ông là người chính yếu mà ông lại nóng cháy để mà đeo đuổi cái tà giáo Giê-xu để diệt cho nó trọn, để làm công việc của Chúa, diệt hết ở Jerusalem rồi bây giờ phải chạy tới thành Đa-mách để mà diệt, thì làm sao? Ông bị trái mìn của quyền năng Đức Chúa Trời nổ tung vào trong cuộc đời của ông, và ông thay đổi hết. Nó nổ tung, ông không có làm gì hết trơn, cái quyền năng nó hoàn toàn xoáy chuyển cuộc đời của ông toàn vẹn để mà ông trở thành người của Chúa và rao giảng tin lành. Lúc tôi đi học thì mùa hè tôi đi làm cu li sửa đường, đi người ta xây đường highway ở trong ruộng, thì ai qua tôi đi làm xây đường, mấy người giỏi thì người ta lái xe, mấy người cu li của mình thì vác cuốc đi đào hố đào hầm. Một trong những cái công tác của tôi là khi mà họ tới những cái tảng đá lớn mà nó nằm ngay trên đường thì phải phá mấy cái tảng đá lớn xuống, thì tôi có cái gọi là cái jackhammer lên mấy cái tảng đá đó để khoan lỗ, khoan mà nó cứ giật vậy nè. Nguyên một ngày 10 tiếng cứ giật vậy, về là chân tay nó răng đồ cái là lung bung hết trơn, cái là về đứng không nổi, đầu gối nó lung tung hết trơn. Thì mình làm gì, mình khoan lỗ xuống những cục đá đó, cả ngày khoan những cái lỗ đó xuống, rồi người ta bỏ mìn vô trong cục đá đó, mình giang xa hết, nó nổ tung lên hết rồi dẹp ra xa tới đẩy đá đi thì nó san bằng lại. Thì tôi nói tới cái mìn nổ này, tôi nhớ tới cái chỗ, nghĩa là mình thì tay chân run rẩy hết, nhưng mà cái cảm giác rất là sung sướng khi mà thấy nó mìn nổ tung lên. Vì sao? Đó là cái quyền năng phá những cái trở ngại, phá đi những cái chỗ cứng rắn. Thì cái hình ảnh ở đây là quyền năng của Đức Chúa Trời như là trái phá tung vào những cái chỗ chống nghịch của thế gian, làm tan biến đi theo như là chương trình của Chúa. Thì Phaolô nói là tôi tin cái điều đó, tôi chắc chắn trên cái quyền năng đó trong cái chương trình của Chúa, cho nên tôi giảng tin lành ngay trong giữa sự chống nghịch, giữa sự hổ thẹn. Vì sao? Vì sẽ có chỗ những người Chúa chọn, những người Chúa gọi sẽ được quyền năng đó phá nổ ra, họ sẽ được chinh phục, họ sẽ được đem về với Chúa theo chương trình của Chúa. Nghĩa là với những người khác thì nghe thì nói cái này là chuyện ngu dại, cái chuyện này chuyện không muốn, mời họ không đi, kêu họ không tới, không nói họ chẳng nhầm gì, cái đó thì nó là cái chuyện bình thường thôi. Đạo Tin Lành là như vậy, giữa thế gian là như vậy, không phải ai mời cũng tới, không ai gọi cũng đi, không ai chia sẻ đều cũng tin, nhưng mà sao, sẽ có người bị nổ tung ra bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, vì họ là những người được chọn, những người được gọi. Chúng ta là những kẻ được gọi thì sao, là quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người tin thì sao? Đấng Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời. Thì cái câu hỏi của chúng ta là chúng ta có tin tưởng về quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời trong đạo Tin Lành Chúa hay không? Nếu mà không thì chúng ta giống như là những người quảng cáo thuốc Sơn Đông vậy. Nói cho có, nhưng mà trong bụng mình biết rằng đó không phải thuốc gì, đó là nước quậy, nước màu thôi. Mình đang quảng cáo đủ thứ, cái này chữa trăm bệnh, chữa trọc đầu sức vô nó cũng mọc tóc ra. Mà trong khi đó đầu mình trọc lóc thì mình có quảng cáo bao nhiêu người ta cũng không tin được. Chúng ta phải nương dựa trên cái quyền năng của Tin Lành đó, thì chúng ta mới đứng vững. Mình phải tin. Cái lý do mà mình sợ hay là mình không đi qua cái sự hổ thẹn bởi vì mình không tin. Vì mình nghĩ rằng tất cả mọi người mình nói, hễ mà có quyền năng của Chúa, tất cả những người mình nói thì phải chinh phục. Chúa nói không. Chúa nói với thế gian có những người sẽ khinh thường và sẽ chống đối, và nó sẽ khinh thường, nó sẽ chống đối, nó sẽ bỏ mặc. Nhưng mà sẽ có những chỗ mà quyền năng đó sẽ làm cái công việc mục đích của Chúa y như chương trình đời đời của Chúa thiết lập. Và chúng ta tin vào điều đó, cho nên chúng ta giảng tin lành với tất cả quyền năng, bởi vì không có quyền năng thì là một vấn đề khó khăn. Tôi không biết nên tôi kể thêm chuyện vui không, tại vì tôi không có cái khiếu này, nhưng mà có chuyện này cũng giải thích vấn đề một tí xíu. Tôi đọc về một người đi bán máy hút bụi, đi bán dạo đó, thành ra cứ tới gõ cửa mỗi nhà, mà gõ cửa nhà rồi thì lúc mà người ta mở cửa, thường thường là mấy bà nội trợ ở nhà mở cửa ra, thì cái chuyện đầu tiên ông làm là ông đổ ngay một cái mớ bụi rác ngay trước cửa. Rồi ông nói là cho tôi 30 giây, tôi sẽ lấy cái máy này và tôi hút hết sạch hết, mà hễ mà cái gì mà nó tôi không hút được á, tôi lấy muỗng tôi ăn. Từ đó mỗi lần ông gõ cửa, ta mở ra chưa gì đâu, ông đổ trước mặt xuống thì ông hút lên, thì ông bán nhiều máy lắm, tại vì ai cũng khâm phục cái máy này rất hay. Thì có bữa ông tới kia, ông gõ cửa nhà, ông mở ra, ông đổ xuống, ông nói là 30 giây, không thì tôi lấy muỗng tôi ăn. Nhưng cái bà đó không nói gì hết, bà vô bà lấy cái muỗng ra, bà đưa vào ông. Bữa nay cúp điện. Phải có quyền năng. Và ở đây Phaolô tin tưởng nơi quyền năng đó. Ông tin tưởng nơi quyền năng đó, và ông nói đây là quyền năng của Đức Chúa Trời, quyền năng từ nơi Đức Chúa Trời, quyền năng ra từ ngôi của Đức Chúa Trời. Nghĩa là một cái điểm hết sức là thâm sâu. Ông nói là tôi giảng tin lành, Tôi nặng nợ với tất cả mọi người, tôi sống trong cái sự nặng nợ đó, bởi vì tôi tin rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời, chỉ qua cái phương pháp của Đức Chúa Trời và sứ điệp của Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện được chương trình của Chúa. Cho nên tôi đặt để tất cả mọi sự sống của tôi nương dựa trên cái chỗ này, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta tin rằng chương trình của Chúa, phương pháp của Chúa, sự lựa chọn của Chúa, công việc của Chúa, nó nằm ở đằng sau sự mầu nhiệm của ân sủng của Chúa, và nó sẽ bảo đảm sự xưng nghĩa, sự bày tỏ yêu thương, sự chinh phục của Chúa, thì chúng ta chắc chắn sẽ được cái sự thúc đẩy và cái sự bền bỉ, cái sự dài lâu để sống cho tin lành Chúa. Còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái kết quả trước mặt, cái phản ứng trước mặt, cái đáp ứng trước mặt, và tìm mọi cách để có cái đáp ứng đó cho những người bất cứ ai, thì chúng ta rất rất là dễ khó khăn để mà không có nhận biết rằng chúng ta sống bởi vì quyền phép, chương trình của Chúa đến từ nơi Chúa, và chúng ta thi hành cái công việc này cho chính mình để kinh nghiệm điều đó trong quyền năng của Chúa. Và qua cái công việc mà Chúa đã sai phái thực hiện, thì quyền năng của Chúa được ban cho. Quyền năng làm gì? Quyền năng cứu rỗi, quyền năng để cứu. Nghĩa là không ai được cứu mà không ra khỏi quyền năng của Chúa, không từ quyền năng của Chúa. Tất cả mọi người được cứu vì đã đáp ứng với sứ điệp tin lành. Và vì sứ điệp tin lành chính là cái phương tiện mà quyền năng của Chúa đụng tới cuộc đời. Chúng ta không có một cái cách gì khác để đem quyền năng tái tạo của Chúa, quyền năng của Đức Chúa Trời đến với cuộc đời của một người, thay đổi cuộc đời người đó, trừ ra là với sứ điệp tin lành. Và nếu chúng ta sợ cái sứ điệp tin lành này làm cho người ta khó nghe, làm cho người ta phản ứng, và chúng ta bắt đầu sửa cái sứ điệp đó, chúng ta làm sao cho nó dễ nghe, cho nó ngọt lỗ tai, cho nó thích hợp, cho người ta sung sướng, người ta thỏa lòng, thì người ta sẽ tới, người ta sẽ nghe. Người ta nghe đông lắm, nhưng không có quyền năng của Chúa, không có sự thay đổi, cũng chẳng có sự cứu rỗi. Anh chị em, đây là cái thảm kịch đang xảy ra trong các hội thánh, trong thế hệ của chúng ta. Đó là vì không tin tưởng nơi quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin trong sứ điệp tin lành, cho nên người ta bắt đầu sửa sứ điệp tin lành, bớt những cái chuyện mà thế gian không ưa nghe, chú ý tới những chuyện mà làm cho người ta thích. Cho nên người ta tới được phấn khởi, được lân lân chuyện thiêng liêng, gọi là enlightenment, được giải phóng, được nâng cao tinh thần, thì người ta thích tới và đưa ra những vấn đề. Đây là 10 cách giải quyết vấn đề gia đình, đây là 20 cách để làm cho thành công, đây là cái chỗ được thịnh vượng, thì người ta tới cả trăm, cả ngàn, cả chục ngàn người. Nhưng mà ở đây không phải là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu. Quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu qua sứ điệp của thập tự giá Chúa Giêsu, sứ điệp của tin lành Chúa Giêsu, mà chúng ta phải trung tín trên điều đó. Và tất cả mọi người có đến với sự cứu rỗi. Có những người thì được cái kinh nghiệm của quyền năng này tác động cách mạnh mẽ, một cách đột ngột, một cách rõ ràng. Có những người đi cái kinh nghiệm từ từ, sống trong hội thánh, được thấm nhuần quyền năng đó càng ngày càng một. Nhưng mà tới cuối cùng sẽ có cái sự thay đổi rõ ràng trên đời sống mà mọi người đều thấy. Đây là cái công việc của ân điển đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng đến với cứu mọi kẻ tin, tất cả mọi người kẻ tin. Không phải là để cứu mọi người, nhưng cứu mọi người tin. Nhưng ở đây nó cho chúng ta thấy là cho nên cái sứ điệp giảng tin lành này phải ra phá phó cho mọi người. Cho nên ông hiểu chuyện đó. Ông nói là hễ thuộc về tôi thì tôi sẵn lòng ra giảng tin lành cho anh em, những người ở trong Chúa. Tôi mắc nợ người Greek lẫn người giả mang, những người ngoài Chúa. Tôi sẽ giảng tin lành cho tất cả mọi người. Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Vì sao? Vì tin lành này cần đến với tất cả mọi người. Nghĩa là tin lành phải được rao giảng cho tất cả mọi người. Nhưng tin lành sẽ cứu những người tin. Chúng ta đã nói một vài lần, nhưng mà chúng ta cần nhấn mạnh lại là nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng nếu mà chúng ta đi ra rao giảng tin lành mà không có ai tin, tức là mình thất bại, đúng không? No, không có đâu. Tại vì sự giảng tin lành là sự rao giảng tin lành cuối cùng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bày tỏ sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Cho nên với những người nghe nhận tin lành được cứu thì bày tỏ về sự về tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời, về ân sủng của Đức Chúa Trời. Với những người chống nghịch, từ khước, coi là sự ngu dại, thì nó bày tỏ ra sự công chính của Đức Chúa Trời trong sự phán xét. Nghĩa là những người nghe mà từ khước thì Đức Chúa Trời khi Ngài phán xét những người đó, Ngài được xưng công bình. Những người nghe mà đáp ứng, thì khi Chúa cứu thì sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ trong ân sủng của Chúa. Cho nên sự giảng tin lành giảng cho mọi người. Và cái công việc ở giữa thế gian của sự chống nghịch của tin lành, nó có cái vấn đề chống nghịch đó, thì chúng ta giảng cho người chống nghịch để khi sự phán xét của Chúa đến với mọi người, thì đến trong cái sự công chính của lẽ thật đã được trình bày. Họ đã được ban cho cơ hội, họ đã được ban cho tin lành, họ đã được ban cho sứ điệp, họ chống nghịch lại, cho nên họ ở ngoài cái ân sủng của Chúa. Những người đáp ứng với ân sủng của Chúa thì đáp ứng vì tin lành được rao giảng. Cho nên trong Roma đoạn 10 câu số 17 thì nói là đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Cho nên cái vấn đề là lời của Chúa phải được rao giảng. Mà lời của Chúa được rao giảng khi con dân Chúa không còn sự hổ thẹn về tin lành nữa. Khi con dân Chúa coi cái sự hổ thẹn đó là sự dĩ nhiên, cái chuyện đó là chả thấm vào đâu. Khi con dân Chúa bắt đầu coi cái sự khổ nạn về tin lành là cái chuyện bình thường của đời sống, và coi cái trách nhiệm giảng tin lành, trách nhiệm nợ người trong Chúa lẫn người ngoài Chúa là điều quan trọng, là điều đời đời, thì đó là cái chỗ mà lời của Chúa được phát triển rõ ràng. Cho nên chúng ta làm gì? Chúng ta phải trung thành với sứ điệp. Chúng ta phải trung thành với sứ điệp. Và sự sứ điệp đó là sứ điệp gọi chúng ta tới. Thứ nhất là sự chịu khổ về tin lành, chịu hổ thẹn về tin lành, bằng lòng để trả giá cho tin lành. Thì sau đó như chúng ta nói, sẽ có chỗ sứ điệp tới sẽ làm nổ tung lên bởi quyền năng của Chúa. Có những chỗ tới bày tỏ cái sự cứng lòng của người chống nghịch, và tất cả làm cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thay vì là chúng ta tìm cách để đem sự khôn ngoan của con người vào trong cái sự lẽ đạo của tin lành, để cuối cùng cái kết quả nó không phải là của chương trình của Chúa. Chúng ta cần nghe điều này. Phaolô nói điều này bởi vì ông nói là không phải là tôi không biết người ta muốn điều gì đâu. Ông nói là tôi biết người Giuđa đòi phép lạ, người Greg tìm sự khôn ngoan, tôi biết là cái thị hiếu của người ta. Thì ông nói sao? Khi mà tôi đến với anh em, tôi quyết định là không đụng tới mấy điều đó, không làm cho người ta thích. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cơ Đức Chúa Trời. Ông nói tôi biết điều anh em muốn, tôi biết điều thế gian đòi hỏi, tôi muốn biết cái gì là anh em thích, cái gì anh em muốn nghe. Nhưng mà tôi không có đi con đường đó, tôi không muốn đi đường đó. Vì sao? Tôi đoán định ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Tôi chỉ biết một điều là sứ điệp tin lành, và tôi chỉ giảng sứ điệp tin lành thôi, vì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và ông nói rõ lắm, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Và cái kết quả ông nói như sao? Hầu cho, nghĩa là với cái mục đích như thế này, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thay đổi sứ điệp và chúng ta làm cho sứ điệp đó được nhiều người thích, nhiều người nghe, thì có kết quả không? Có. Nó có kết quả. Người ta sẽ nghe, người ta sẽ tới, người ta sẽ đáp ứng, người ta sẽ làm mình thỏa mãn, người ta sẽ ngồi đầy nhà thờ, người ta sẽ làm nhiều chuyện lắm. Nhưng mà người ta không được cứu. Vì sao? Vì là đức tin trên sự khôn ngoan của loài người. Đức tin trên sự khôn ngoan của loài người, đó là đức tin tạm bợ, nó là đức tin giả tạo, nó là có đó, rồi sau đó nó sẽ không còn nữa. Và ông nói là, nhưng mà chúng ta cần đức tin trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Đức tin trên quyền phép của Đức Chúa Trời, đó là cái đức tin thật và đức tin kinh nghiệm được cái quyền năng tung nổ của sự thay đổi của Đức Chúa Trời. Tôi mà giảng sai tin lành, tôi mà thay đổi sứ điệp tin lành, thì tôi làm cho người ta tin gây dựng một cái đức tin sai trật, đức tin giả tạo, và họ sẽ chết trong đức tin đó. Cho nên tôi cần thiết đứng trong quyền năng của tin lành của Đức Chúa Trời, trên quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho anh em lập đức tin trên quyền phép của Chúa. Cho nên chúng ta cần rõ ràng điều này, vì Chúa nói là Chúa Giêsu trong khi nói với các sứ đồ của Chúa ở trong Luca đoạn 9 câu 26 thì Chúa nói như thế này: nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ mình mà đến. Nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, nghĩa là về về sự mặc khải về ta, nghĩa là chúng ta là những người biết Chúa Giêsu qua lời mặc khải của lời Kinh Thánh. Những gì chúng ta biết về Chúa Giêsu đến với chúng ta qua lời Kinh Thánh, nghĩa là nếu mà ai từ khước lời Kinh Thánh về Chúa Giêsu, ai từ khước về sự mặc khải về Chúa Giêsu thì sao? Chúa Giêsu cũng sẽ từ khước người đó, nghĩa là người đó sẽ không thuộc về Chúa. Sự mặc khải về Chúa Giêsu qua lời Kinh Thánh là chỗ mà chúng ta đặt để đức tin, và chúng ta nhận Chúa qua lời của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa chấp nhận, hay là Chúa tuyên bố là thuộc về Chúa trong khi Chúa trở lại những người thuộc về Chúa. Và đây là điểm quan trọng cho những người hầu việc Chúa, những người trong hội thánh. Và Phaolô nói với Timôthê một cách hết sức rõ ràng trong điều này. Nó rất là giúp ích cho chúng ta nữa, cho nên chúng ta xin dỡ ra trong Timôthê 2 đoạn 1 câu 8. Timôthê 2 đoạn 1 câu 8 thì tới câu số 12 thì ông nói như thế này: vậy con chớ thẹn, tức là chớ hổ thẹn đó, vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, và đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng, và bây giờ mới bày tỏ bởi sự hiện ra của Đức Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Ông đang nói với Timôthê rằng đừng có hổ thẹn mà làm chứng về Chúa, đừng lấy làm xấu hổ, nhưng phải chịu khổ vì tin lành của Chúa, tức là những điều mà nãy giờ chúng ta đã nói: giảng tin lành cho chính xác, giảng về Chúa Giêsu cho chính xác, bày tỏ Chúa theo sự mặc khải của Ngài. Câu số 11: ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập một người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư, ấy là tại cớ đó mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Ông nói rằng ông tin quyết vào nơi sự giảng tin lành theo sứ điệp của Chúa đã được bày tỏ, và ông nói là ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta phó thác đời sống và ta phó thác sứ điệp này trong tay của Chúa, và Chúa có quyền làm trọn điều đó, không phải là làm trọn cái sự phó thác đức tin của riêng ông mà thôi, nhưng mà sự phó thác của công việc giảng tin lành theo lãi đạo của tin lành Chúa, chẳng hề hổ thẹn, thì Ngài sẽ là đấng có quyền phép giữ sự ta đã phó thác này cho đến ngày đó. Ông nói với Timôthê rằng con đừng hổ thẹn, con đừng có bỏ cuộc, con đừng có lùi bước. Timôthê đang ở một cái chỗ hết sức là khó khăn. Ông là mục sư trẻ, thực ra cũng không trẻ lắm, cũng bốn mấy năm mươi ở tại hội thánh Ê-phê-sô. Và trong cái thời gian đó ở hội thánh Ê-phê-sô là trung tâm của sứ điệp tin lành, và nếu mà người ta nói rằng trong về bình diện của con người, nếu mà hội thánh Ê-phê-sô mà sập lúc đó thì coi như là cái sự bành trướng của tin lành cũng ngừng luôn, đó là theo cái nhận định của con người. Cho nên Phaolô trở lại với Timôthê mà nói: con đứng một chỗ hết sức là quan trọng Timôthê, con chẳng có phép hổ thẹn về tin lành, con phải thắng hơn về tin lành. Vì sao? Vì con biết là đây là sứ điệp của Chúa ban cho, và Chúa lập chúng ta là người giảng đạo, và chúng ta phải chịu khổ. Vì sao? Vì Chúa sẽ làm trọn cái công việc mà Ngài giao phó cho chúng ta. Cho nên đây là điểm hết sức là quan trọng cho chúng ta phải suy nghĩ cho chính mình. Và sứ điệp của tin lành không phải là chỉ cho người ở ngoài Chúa mà thôi. Đây là sứ điệp tin lành mà Phaolô nói là tôi rao cho anh em là người ở thành Roma. Đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Không phải là chỉ cứu ở trong cái chỗ là cứu để vào nước thiên đàng, nhưng mà nguyên cả cái tiến trình cứu rỗi cho tất cả người tin, nghĩa là tin lành của Đức Chúa Trời là tin lành cứu ra khỏi địa ngục, cứu trong đời sống hàng ngày, cứu để giữ trong đời sống nên thánh, cứu để ban ơn trọn vẹn trong đức tin cho đến khi gặp Chúa. Nghĩa là đây là quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc trong lòng kẻ tin từ lúc ban đầu cho đến lúc cuối. Anh em phải biết rằng tôi giảng tin lành không hổ thẹn. Tại vì nhớ rằng cái sự hổ thẹn này không phải chỉ ở ngoài trong thế gian thôi. Sự hổ thẹn này nó đối diện ở trong hội thánh nữa. Tại vì trong hội thánh không phải ai cũng muốn nghe giảng đạo, không phải ai cũng muốn học kinh thánh, không phải ai cũng muốn ngồi dài lâu để mà nghiên cứu chữ này qua chữ kia. Thì mình phải làm gì? Mình phải tin quyết nơi đây là lời mặc khải của Chúa, là quyền phép để Chúa cứu, giữ và phát triển và sử dụng những người trong đức tin cho đến khi họ gặp Chúa. Phaolô nói với Timôthê: con đứng trong cái chỗ đó đừng làm xấu hổ, nhưng phải cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà giảng tin lành, vì chúng ta có một sự kêu gọi thánh để làm cái công việc đó cho hội thánh Chúa và cho những người chung quanh. Nghĩa là chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta cũng phải sống trong sự nuôi dưỡng của tin lành, và chúng ta phải tin quyết rằng khi chúng ta nuôi dưỡng người khác, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng bằng sứ điệp tin lành, sứ điệp của thập tự giá Chúa, sứ điệp của ân điển Chúa, sứ điệp của Kinh Thánh, ra từ Kinh Thánh, thì nơi đó quyền năng của Chúa Trời mới có tiếp tục trong sự cứu rỗi, giữ gìn và làm tăng bội đức tin cho những người thuộc về Chúa. Cho nên lúc nãy chúng ta nói không hổ thẹn về tin lành không phải là chỉ khó khăn ở ngoài giảng tin lành ở ngoài, nhưng mà một số anh chị em đang gặp khó về dạy dỗ các lớp trường Chủ Nhật, hay là dạy dỗ trong công việc của ban ngành của mình, hay là gây dựng đức tin cho anh chị em mà họ không đáp ứng, họ tà, họ lạnh lùng, thì mình làm gì? Mình rút lui không? Mình bỏ cuộc không? Không, mình sao? Chẳng hổ thẹn. Tiếp tục, vì sao? Vì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời để thay đổi những người Chúa cứu, làm cho họ được tăng trưởng, là nuôi dưỡng họ trong đức tin, để giữ họ trong sự cứu rỗi của Chúa từ lúc ban đầu cho tới cuối cùng. Cho nên chúng ta sẽ có cảm nhận sự hổ thẹn về tin lành, vì sứ điệp tin lành khó nghe cho người ở ngoài Chúa lẫn người trong hội thánh nếu mà không phải nghe bởi đức tin. Cho nên chúng ta phải kiên tâm, chịu khổ, chịu khó để cho Chúa có thể sử dụng công việc của Chúa. Thứ hai, chúng ta nhớ rằng đây là quyền năng, đây là cái sự trái phá nổ. Nó sẽ phá nổ những cái chỗ cứng lòng hơn hết, cái chỗ khó khăn hơn hết. Trong những người nghe, không phải ai cũng sẽ đáp ứng, nhưng có những người Chúa sẽ làm sự thay đổi đó. Kiên tâm làm cái công việc để Chúa phá đổ những cái chỗ ở trong lòng những người khác, để san bằng những cái chỗ cứng cỏi đức tin, và đem họ đến sự đáp ứng với tin lành của Chúa trong và ngoài hội thánh. Vì sao? Vì đây là con đường duy nhất mà Chúa sử dụng, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Chúng ta phải đứng rõ ràng trong sự tiên quyết này cho chính mình và cho những người chung quanh mình, cho hội thánh Chúa. Chúng ta mới xong phần 1 và có lẽ chúng ta sẽ chấm dứt ở đây, vì phần tới nó cũng thích hợp cho Chủ nhật tới, là Chủ nhật Phục sinh. Chúng ta nói về tin lành ban sự công bình, chúng ta đến sự ban cho sự sống. Nhưng mà hôm nay trong sự đáp ứng của chúng ta muốn suy nghĩ tới thế nào mà chúng ta có thể chịu khổ về tin lành của Chúa, hay là vượt thắng hơn những cái trở ngại của chúng ta đối với Chúa, để tin chắc rằng tôi không hổ thẹn về tin lành, vì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng đứng và chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện để sứ điệp tin lành trong chúng ta, qua chúng ta được mạnh mẽ hơn cho Chúa, và chính mình chúng ta được thay đổi, và cho hội thánh chúng ta kiên tâm trong sự sống cho tin lành Chúa, cho kết quả trong sự thẩm định của Ngài. Sau đó chúng ta sẽ thờ phượng Chúa kết thúc.